Thy Lord to Calendum Tantarivan, Jesu Gantailam Kamyan, Vadum bin Lamcha Kum Yau Tavuha, Nai to Thai Lam Nai Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sáp nhân thế rồi, tha khá vâng tâm và chất trông.
Đây
Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Phương pháp uống nước tinh khiết để chữa bệnh của người Nhật. Kính thưa quý thính giả thân mến, gần đây Nhân đọc được một bài nói về phương pháp chữa bệnh bằng nước tinh khiết của người Nhật. Tôi có thử nghiệm qua và thấy có hiệu năng tốt, nay xin chia sẻ cùng quý vị. Người Nhật là một dân tộc rất thông minh và có những sáng kiến cùng với những tìm tòi khảo cứu về kỹ năng rất hay trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực sức khỏe, đem lại lợi ích lớn lao cho con người. Ngày nay, họ dùng phương pháp thông dụng là uống nước lọc ngay sau khi vừa thức dậy vào buổi sáng để chữa nhiều chứng bệnh, trong đó có những bệnh nan y khó chữa. Nhiều thử nghiệm khoa học đã chứng minh giá trị công dụng của phương pháp này, đặc biệt cho các vị cao niên, với các bệnh nan y cũng như các chứng bệnh thông thường. Cách chữa bệnh bằng uống nước lọc tinh khiết đã được tìm ra bởi Ủy hội Y học Nhật Bản với tỷ lệ rất cao đã chữa khỏi các chứng bệnh sau đây: bệnh nhức đầu, bệnh mệt mỏi đau mình, bệnh khó ngủ, bệnh hồi hộp căng thẳng thần kinh, bệnh về tim mạch, phong thấp, bệnh nhịp tim đập nhanh, bệnh kinh phong, bệnh mập thừa chất béo, chất mỡ trong máu, bệnh phổi, bệnh suyễn, bệnh sưng màng óc, bệnh về thận và đường tiểu, bệnh ói mửa vì có vấn đề trong bao tử, bệnh tiêu chảy, bệnh về túi mật, bệnh tiểu đường, bệnh táo bón, các chứng bệnh về mắt, bệnh ung thư tử cung, bệnh phụ nữ kinh kỳ rối loạn, bệnh về tai mũi họng, vân vân. Những ai mắc phải một hay nhiều chứng bệnh kể trên có thể thử nghiệm phương pháp chữa trị bằng nước lọc tinh khiết sau đây. Và chắc chắn quý vị sẽ thấy được sự thuyên giảm rõ ràng trong thời gian ngắn. Nếu trì chí theo đuổi lâu dài thì sẽ được chữa trị hoàn toàn. Thứ nhất, khi vừa thức dậy vào buổi sáng trước khi đánh răng, hãy uống liên tiếp 4 ly nước lọc tinh khiết, mỗi ly 160ml, có thể hâm cho ấm lên trước khi uống. Thứ hai, đánh răng xong không ăn hoặc uống trong vòng 45 phút. Sau 45 phút thì có thể ăn sáng bình thường. Thứ ba, sau khi ăn các bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, có thể ăn tráng miệng và các món ăn khác trong vòng 15 phút. Sau đó, trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì không nên ăn uống gì thêm cả. các vị lớn tuổi hoặc đang có bệnh không thể uống một lúc 4 ly nước liền lúc ban đầu thì có thể uyển chuyển tập uống tăng từ từ. Mới đầu uống 1 ly, 2 ly, rồi sau đó 15-20 phút lại uống thêm cho được 4 ly trong buổi sáng đó. Người Nhật cam đoan rằng với phương pháp chữa trị nêu trên sẽ chữa lành các thứ bệnh tật và giúp cho con người có thể sống vui, sống khỏe, sống mạnh và sống lâu. Phương pháp uống nước lọc tinh khiết để chữa bệnh này không bị các phản ứng phụ, rất đáng cho mọi người thử nghiệm. Chỉ có điều là lúc khởi đầu chúng ta có thể sẽ phải đi tiểu nhiều lần hơn bình thường. Nhưng điều đó cũng có công dụng là thanh lọc được những độc tố có ở trong cơ thể mỗi người. Những độc tố này nếu tích tụ lâu ngày không đào thải ra được thì sẽ là nguyên nhân của nhiều chứng bệnh như đã có đề cập phần trên. Thống kê sau đây cho biết số ngày cần để có thể chữa trị các chứng bệnh với sử dụng nước lọc tinh khiết như sau. Với chứng cao huyết áp thì 30 ngày liền, chứng đau dạ dày thì 10 ngày, tiểu đường 30 ngày, táo bón 10 ngày, ung thư 180 ngày, lao phổi 90 ngày, phong thấp đau nhức 3 ngày trong một tuần, lễ đầu sau đó thì uống mỗi ngày. Đến đây tôi xin kính chúc quý vị thính giả có được sự kiên tâm trì trí trong phương pháp chữa trị đơn giản này và sức khỏe tốt đẹp cũng như sự vui vẻ có được trong đời sống sẽ ở cùng quý vị luôn luôn để chúng ta có thể hưởng được mọi ân phước lành mà Chúa muốn ban cho chúng ta ở đời này. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Nhờ ơn của Chúa ban cho, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về đề tài hai sự thật trên đời. Kính thưa quý vị và các bạn, một trong những sự bí mật của con người mà các nhà khoa học vẫn còn đang tìm hiểu và phối kiểm, đó là nước mắt của sự khóc lóc. Chúng ta nghe một tin buồn đột nhiên, bị động lòng và cảm xúc. Nhưng khi biết được tin vui, làm vui mừng hân hở quá, bật ra tiếng khóc. Xem phim ảnh thấy cảnh éo le cảm động khóc rướt mướt. Và về nhà, cha mẹ, chồng con, hai anh em la rầy, quạt nói tiếng nạn, cũng bật ra khóc lên tiếng. Nói tóm lại, vui cũng khóc, buồn cũng khóc. Nhớ quê hương cũng khóc, và khi người phụ nữ lên xe qua, về nhà chồng, cũng khóc. Đó là cái khóc mà thật ra cũng khó hiểu. Nhà văn Charles Dickens cho rằng khóc mở rộng buồng phổi, rửa sạch khuôn mặt, vận động đôi mắt và làm giảm đi cơn tức bực hai lúc thương đau. Vâng, thưa quý vị. Khi chúng ta bật dọc, tấm tức một điều gì đó không nói ra lời, chúng ta bật tiếng khóc, thật nó cũng sẽ vơi đi cái cơn tức giận lúc đau thương. Voltaire đã quả quyết, nước mắt là cách biểu lộ âm thầm của nỗi thương đau. Khóc lóc là một sự thật hiển nhiên trong đời sống của nhân loại. Lamartine nói lên một sự thật số một ở trong đời sống lao khổ của con người. Người ơi, sự thật duy nhất của chúng ta là những nỗi đau thương hay là đau khổ của chúng ta. Và ông Như Hầu đã chứng minh rằng, thảo nào khi mới chôn nhau, đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra. Và trong văn học Việt Nam chúng ta có câu: mới sinh ra ta sao khát quá, trần có vui sao lại không cười khì. Ông Giáp đã nhận thức về đời sống của con người sau khi đã từng trải trong cuộc sống. Ông nói: loài người bởi người nữ sinh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Và Môi-se đã thưa với Đức Chúa Trời về sự ngán ngủi của đời mình. Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống trắng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Thánh Kinh Cựu Ước Thi Thiên đoạn 90 câu thứ 10. Charles Dickens bày tỏ nguyện vọng tha thiết của ông rằng: nếu tôi có quyền năng để được quay, thì tôi sẽ quay ký tính con người là nạn sầu khổ lo phiền. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu cho chúng ta ai nấy biểu đồng tình với Dickens là: nếu chúng ta có quyền hạn đó để được quay, thì cái điều mà chúng ta có thể quay trước hết là sự sầu khổ lo phiền trong đời sống của con người. Nhưng tiếc thay, con người không có cái khả năng đó. Để sống và sống một cuộc đời có ý nghĩa, con người phải va chạm với thực tế, bởi những nan đề của hoàn cảnh đang tối, bất hạnh, khó khăn, thử thách và đau ốm bệnh tật. Bởi vì đó là một sự thật ở trong đời sống con người. Nhưng trong mọi trạng huống đó đều có sự giới hạn bởi sự an bài của Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Chúng ta hãy đọc lời Ngài phán dạy trong Thánh Kinh Cựu Ước Thi Thiên đoạn 30 câu thứ 5. Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bằng có sự vui mừng. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng thì bằng có sự vui mừng. Nếu chúng ta không ý thức được cái sự thật của cuộc đời, chúng ta sẽ không đứng vững được ở trên đời, và có kẻ phải tuyệt vọng đi đến chỗ tự tử vì không thích ứng được sự việc xảy ra. Báo chí đã cho biết rằng ông Vũ Đình Chung cùng vợ và 4 con định cư tại Texas từ năm 1975. Vào ngày 18 tháng 4 năm 1991, ông Chung đến tiệm bán vũ khí tại vùng Tây Nam Houston ở Texas, hỏi mua một khẩu súng lục tốt nhất, 45 cap Smith and Wesson, với giá tiền là $600. Được hỏi vì lý do gì mà mua súng, ông đáp: để tự vệ. Sau khi mua súng về nhà được 8 tiếng đồng hồ, và khi ăn cơm tối xong, ông kêu 4 đứa con lại. Đứa lớn tên Lâm Hồng, 18 tuổi. Đứa kế Ngọc Yến, 16 tuổi. Đứa thứ ba, con trai tên Mộng Lâm, 12 tuổi. Và đứa thứ tư tên Ngọc Quyền, 8 tuổi. Tất cả đứng chụp hình chung. Ông dùng loại máy chụp hình lấy liền. Rồi ông ghi chú phía sau tấm hình những dòng chữ sau đây: đây là hình ảnh sau cùng của các con mà em sẽ thấy. Sau đó, ông rút khẩu súng ở trong túi ra đã mua sáng nay. Rất thiện nghệ, ông bắt đầu lãi cò mỗi viên đạn, mỗi tiếng nổ, là mỗi đứa con của ông đều lãnh mỗi viên đạn oan nghiệt nè vào đầu, chết ngay tại chỗ. Không kịp hỏi lý do tại sao, 4 phát súng đầu đã đưa 4 đứa con ông về cõi chết một cách nhẹ nhàng. Ngừng một lát, ông dùng viên đạn cuối cùng còn lại để kết liễu cuộc đời của ông. Thế rồi đám tang diễn ra với 5 chiếc quan tài được xếp thành một vòng cung trong nhà thờ. Lâm Hồng và Ngọc Yến bên tay trái, Ngọc Quyền và Mộng Lan bên tay phải. Ở giữa là quan tài của chính ông Vũ Đình Chung. Tang lễ có khoảng hơn 700 người đến tham dự, có cả bà Vũ Lâm Huệ, tức là vợ của ông Chung, đến tham dự nữa. Tang lễ chấm dứt theo lời yêu cầu của bạn học Việt Mỹ của bốn em đã chết, được lần lượt xem mặt lần cuối. Thật là xúc động khi các học sinh Mỹ nắm tay nhau tạo thành một hàng dài đi qua trước mỗi linh cữu. Đôi mắt mỗi người đều đẫm lệ. Bà Huệ đã ngất đi mấy lần khi đi qua thi hài của chồng và bốn đứa con của bà. Theo báo chí cho biết, cái chết của ông Chung và bốn đứa con đã kết thúc một cuộc sống gia đình sau 19 năm chan gối giữa ông Chung và bà Huệ. Cuộc sống vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt đã xảy ra và đưa đến sự quyết định ly dị. Ông Chung nhận lãnh bốn con để nuôi nấng, còn bà Huệ thì ra đi với một người đàn ông khác. Ông Chung vì quá đau khổ tình đời, quá đan bạc, không thể suy tính con đường nào khác hơn là giết con và giết mình, để người đời nguyền rủa về hành động không sáng suốt của ông. Và cũng có thể ông nghĩ rằng giết con, giết luôn mình, để cho bà Chung sống suốt đời trong sự khổ đau. Bà sẽ không bao giờ tìm được sự yên vui và hạnh phúc với bất cứ người đàn ông nào khác được. Báo đất mẹ, ngày 4 năm 1991, số 34. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sự kiện xảy ra cho gia đình ông Chung ở trên đây là một bài học để chúng ta biết rằng không nhận thức được sự thật hiển nhiên trong cuộc đời, thường khi chúng ta bị chán nản, tuyệt vọng và kết thúc cuộc đời một cách bất hạnh. Một lần nữa chúng ta hãy nghe lời của Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh Cựu Ước Thi Thiên đoạn 30 câu 5 rằng: sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bạn có sự vui mừng. Và như người đời chúng ta thường nói, hết cơn bể cực tới hồi thái lai. Và thưa quý vị, ngày mai trời lại sáng. Sau màn đêm, trời lại sáng là một sự thật hiển nhiên thứ hai ở trong đời người. Hiệp sĩ De Maizière bảo rằng khốn khổ thì không nên, nhưng đã khốn khổ rồi thì rất cần. Câu nói chí lý quá chừng. Chúng ta không cầu mong sự khốn khổ đến, nhưng khi chúng ta phải đối diện với sự khốn khổ thì sự khốn khổ đó rất cần ở cho lập trường của chúng ta. Sống đời hay là sống đạo, hai sự thật hiển nhiên trong cuộc đời đều có sự hỗ trợ cho cả hai cả. Chúng ta phải biết rõ ràng và lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận với một thái độ thích ứng đối với cá nhân, đối với gia đình hay là đối với đời sống tinh kính của chúng ta. Nên nhớ rằng sự khát lắc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bằng có sự vui mừng. Elizabeth Gould đã bày tỏ cái thái độ sẵn sàng như sau: đừng lùi bước trước cái gì cả, hãy tiếp nhận người lạ một cách vui vẻ, không nên rên rỉ một cách vô ích trên thống khổ, mà cương quyết làm cho nó thành một cái nền đăng cho những niềm vui trong sáng, làm cho niềm vui ấy được sáng chói hơn lên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đừng có bao giờ mà chuẩn bị một cái tinh thần lùi bước trước mọi hoàn cảnh, trước mọi khó khăn, trước mọi thử thách. Chúng ta hãy sẵn sàng để mà tiếp nhận những người lạ ấy một cái tinh thần vui vẻ. Chúng ta không than vãn, không rên rỉ một cách vô ích, mà phải có cương quyết làm cho nó thành ra một cái này đang tạo cái nền vui được trong sáng lên và làm cho nền vui ấy được sáng chói hơn lên. Trần gian mà chúng ta đang sống như màn đêm có nhiều khách lạ bất đắc dĩ đến trú ngụ và chúng ta cần tiếp đón, nhưng thiên đàng sẽ đón mời chúng ta trong huy hoàng và sáng chói, như thánh đồ Giăng đã ván bức màn hy vọng cho chúng ta trong Thánh Kinh Tăng Ước, sách Khải Huyền đoạn 22 câu 3 đến câu thứ 5. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tới Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay là ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Đó là niềm hy vọng ở trong Chúa mà Thánh Đồ Giăng đã vắng lên bức màn để chúng ta có thể tìm thấy, để chúng ta có hướng đến. Vì dù là chúng ta phải đối diện và bất cứ ở trong lĩnh vực nào, ở trong sự hoạn nạn, khó khăn, thử thách hay là cái mức độ đau khổ thế nào đi nữa, luôn luôn hãy hướng về cái bức màn hy vọng đó để chúng ta có thể được sáng suốt, được bình tĩnh trong cuộc đời và để chúng ta đối diện với sự thật ở trong đời của mình. Linh Cương là một nhà thơ đã nói lên những điều này. Có niềm vui nào không qua hồi cùng khổ, có nhân sinh nào tránh thoát được sầu thương. Hạnh phúc hôm nay kết quả chuỗi đoạn trường, đêm càng tối cho ngàn sao thêm ánh sáng, so với ngày mai khi giả từ dương thế, vào cõi vĩnh sinh và hưởng phước tràn đầy. Hồn tiêu dao vùng thánh khiết chỉ có Ngài, và hiện diện Chúa niềm vui mừng bất tận. Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế của chúng ta. Ngài đã phán với chúng ta với là phán quả quyết và quyền phép rằng các ngươi sẽ ở trong lo buồn, khát lóc, nhưng sự lo buồn và khát lóc của các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Giăng đoạn 16 câu 20 phần B. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đó là lời hứa của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế của chúng ta. Nếu quý vị cảm nhận được quyền phép cứu rỗi của đấng cứu thế, quý vị tiếp nhận Ngài, quý vị sẽ có lời hứa của Ngài. Và lời hứa đó đầy quyền phép để giúp cho quý vị can đảm đối diện với hai sự thật trong cuộc đời. Các ngươi sẽ ở trong lo buồn, khát lóc, nhưng sự lo buồn và khát lóc của các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Vì trong Chúa chúng ta có cả sự hy vọng. Hy vọng đó là trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Amen.
Tin mừng Giêsu tiếng lên xung phong vào căn thuyền. Cờ thập tự Chúa Giêsu phát lan đạo bừng tiếng. Kia đại tướng Christ trước ta thêm khăn đang ta tin, nhục tâm nhìn xem lá cờ quyết xóm ba thăng tin, xóm lên tin bên Giêsu đi như xóm tràn tuyên cờ thập giá luôn ba quyết tin và thăng tin. Ôi muôn nhân vui tiếng mau tham gia đoàn tràn đầu, đồng than ta hát với nhau khúc khai hoan hoa tàu, thôn vinh trước tung ta nhuôn Vua Giêsu vạn tuế. Chúng ta cùng tiến sẽ thương hát
tham gia đoàn trăng đầu đồng than thở hát với nhau khúc cái hoan hoa tàu tôn vinh trước chúng ta nhung vua Giêsu ban thuê chúng ta cùng tìm sự thương hát khúc hoan lạc hề song lên tuyên binh Giêsu đi như sóng tràn quyền kết hợp gia luân pháp cao quy tín ra thăng tiến
kính lại Giêsu là đấng cứu thế xin ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của ngài và xin ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030 hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.